Nguyện hạnh phúc chư Phật tôi nghe một lời kể trong từ tại nghị thiên tình xa của chương gia thắng cô đọc dần thành xa thế khi đến đường bạc có một vị trời dù sáng vô thắng lao an chiếu nhiều tháng và nghị thiên đến nơi bất ngờ đành để thế cho nhiều lòng trời văn thương kính văn phật bằng lời kể lại chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc hay tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin ngài khi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lân cao được dễ tôn tiền lời hỏi rồi giảng dạy như vậy trong thân vui nghe
Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chờ tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Phóng Đá Xuất Kinh Milanda, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là tính tích không bị chen lẫn cổ của Niết Bàn, sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc tấm cúng tính biến tiên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm diệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị tám nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phúc điền vô thượng trong đời. nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đức cho với niềm tin, đức hộ trì giới hạnh, đức lạc cứu công thiền. Chư thiên đã vân tập xin từ hỷ phúc lành, được các trường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư tồn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin vân giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Chính bạch chư tôn đức chính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milana Panha bản dịch của Tỳ Kheo Ngự Tiên, đề tài hôm nay là tính chất không bị xen lẫn khổ của niết bàn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi quan hỷ lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy ạ. À, cái tên lấy sĩ tổ sư và lấy sĩ tổ chức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay đưa ra một thắc mắc tôi rằng rất là thưởng thức, nhưng mà lại là một điều đặc biệt chúng ta suy gẫm. Ví dụ như chúng ta nói là đi tu là an lạc, thì chúng ta nói đến cứu cánh chuyển mê thay ngộ ly khổ đắc lạc, nói đến biết là giải thoát khổ. Nhưng mà giải thoát khổ đâu thì chưa thấy, nhưng mà thấy rất là khổ ở trong cuộc sống tu hành. Thì như vậy, cuộc sống tu rất là khổ thì có nên nói rằng đời sống tu không phải là dẫn đến giải thoát khổ, mà nó là một sự pha trộn giữa vui và khổ. Chúng ta sẽ nghe câu trả lời của Ngài Hekesena và sau đó là bài giảng của Thượng tọa Pháp Thân thì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc chương trình chính thức.
Con thành kính xin lạy đức tòa tuệ siêu, thượng tòa giác đẳng, thượng tòa pháp thân, cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính xin lạy quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Manha. Bản dịch của Tỳ Kheo Ngự Tiên. Đề tài hôm nay, đã là chân hạnh phúc thì không còn đau khổ. Thưa Ngài Đức Đạt Thầy Nã, có phải Niết Bàn là thuần lạc hay bị xem lẫn khổ? Tao Đại Phương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xem lẫn khổ. Thưa Ngài, chúng tôi không tin lời nói ấy. Niết Bàn là thuần lạc. Thưa Ngài Nagasena, trong trường hợp này, chúng tôi đối lập lại như vậy. Niết Bàn bị xem lẫn khổ, và chúng tôi chấp nhận lý do ở đây rằng, Niết Bàn bị xem lẫn khổ. Lý do ở đây là điều nào? Thưa Ngài Nagasena, đối với những người tầm cầu Niết Bàn, thì sự khổ hạnh, sự hành xác của thân và của tâm được nhìn thấy, sự tầm trọng trong việc đứng, đi ngồi nằm và thức ăn, sự chống chọi lại cơn buồn ngủ, sự trí lực đối với các đối tượng của chức quan, sự dứt bỏ tài sản, lúa gạo, thân quyến và bạn bè yêu quý. Những người nào ở thế gian được làm thú, được cung phụng làm thú, những người ấy thậm chí tất cả làm cho các chức quan được thích thú, được quen thuộc với năm loại dục, làm cho mắt được thích thú, được quen thuộc với sắc, có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho tai được thích thú, được quen thuộc với thinh, có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của tiếng ca, tiếng đàn, làm hài lòng, làm thích gì? Làm cho muội được thích thú, được quen thuộc với hương có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của bông, hoa, trái cây, lá cây, vỏ cây, rễ cây, loài cây, làm hài lòng thích ý, làm cho muội được thích thú, được quen thuộc với vị có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của vật chai, vật ăn, vật nhấp nháp, vật uống, vật nếm, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho thân được thích thú, được quen thuộc với xúc, có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại trơn tru, mịn màng, mềm mại, êm dịu, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho ý được thích thú, được quen thuộc với các suy nghĩ và chú tâm, nhiều loại thiện và ác, đẹp và xấu, làm hài lòng, làm thích ý. Còn ngày thì tiêu diệt, phá hoại, chặt đứt, đại gãy, ngăn chặn, ngưng lại việc làm cho quan thuộc ấy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì thế, thân cũng bị bực bội, tâm cũng bị bực bội. Khi thân bị bực bội, thì cảm nhận thọ khổ thuộc thân. Khi tâm bị bực bội, thì cảm nhận thọ khổ thuộc tâm. Chẳng phải chú sĩ ngoại đạo, mà các thi giả. Trong lúc chia chất Đức Thế Tôn cũng đã nói như vậy, Sa môn Gotama có sự hành hạ chúng sinh. Ở đây, điều này là lý do mà với lý do ấy, chẳng nói rằng Niết Bàn bị xem lẫn khổ. Tâu Đại Vương, Niết Bàn hẳn nhiên không bị xem lẫn khổ. Niết Bàn là thuận lạc. Tâu Đại Vương, còn điều mà Ngài đã nói rằng Niết Bàn là khổ, khổ ấy không phải là Niết Bàn. Tuy nhiên, điều đó là phần giải trai trước của việc chứng ngộ Niết Bàn. Điều ấy là sự tìm kiếm Niết Bàn. Tôi Đại Vương, Niết Bàn quả là thuần lạc, không thể xem là khổ. Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp ấy. Tôi Đại Vương, đối với các vị vua, có phải có lạc của vương quyền? Thưa Ngài đúng vậy, có lạc của vương quyền. Tôi Đại Vương, phải chăng là của vương quyền ấy bị xem lẫn khổ? Thưa Ngài không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao khi biên thùy lấy loạn nhằm việc ngăn chặn những kẻ sống ở vùng biên thùy ấy, các vị vua ấy được tùy tùng bởi các quan đại thần, tướng lãnh, nhân công, binh lính, cho đi vĩnh thiên, bị quấy nhiễu bởi ruồi muỗi, gió nắng, chạy khắp ở mặt đất bàn phẳng và gồ ghề, rồi để tiến hành trận chiến lớn, có sự hoài nghi về mạng sống. Thưa Ngài đã cắt tên á. Điều ấy không gọi là lạc của phương quyền. Điều đó là phần xảy ra trước của việc tầm cầu của lạc của phương quyền. Thưa Ngài đã cắt tên á. Các vị vua, sau khi tầm cầu phương quyền một cách cực khổ, thì phụ thuộc lạc của phương quyền. Thưa Ngài đã cắt tên á. Lạc của phương quyền không bị xem lẫn khổ là như vậy. Là của phương quyền ấy là cái khác, khổ là cái khác. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xem lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tầm cầu Niết Bàn thì họ khiến thân thân và tâm khốn khổ, thậm chí về việc đi đứng, ngồi nằm và thức ăn, chống trở lại cơn buồn ngủ. Thế ngự đối với các đối tượng của giác quan buông vào thân xác và mạng sống. Sau khi tầm cầu Niết Bàn một cách lực khổ, thì thuận thủ Niết Bàn thuần lạc. Ngay khi các kẻ đối nghịch bị tiêu diệt, các vị vua thuận thủ là của vương quyền. Tôi Đại Vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xem lẫn khổ là như vậy. Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Tôi Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Niết Bàn là thuần lạc, không bị xem lẫn khổ. Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Tôi Đại Vương, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy của nghề nghiệp. Thưa Ngài đúng vậy, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy của nghề nghiệp. Tôi Đại Vương, phải chăng lạc của nghệ thuật ấy bị xem lẫn khổ? Thưa Ngài không đúng. Tôi Đại Vương, vậy thì tại sao đối với các vị thầy thì những người học trò ấy khiến cho thân khốn khổ với việc đánh lễ, đứng dậy, mang nước lại, quét nhà, cung cấp nguồn trà răng, nước rửa mặt, với việc dọn dẹp rác rưởi, pha bơm, tắm rửa, chăm sóc bàn chân, với việc hành xử thuận theo tâm của người khác sau khi buông tâm của mình, với việc ngủ một cách khổ cực, với thức ăn không đều đặn. Thứ này nó cái xin ngã, điều ấy không gọi là làm của nghề nghiệp, điều đó là phần tiền trang trước của việc tầm cầu nghề nghiệp. Thứ này nó đang xây ngã. Các vị thầy sau khi tầm cầu nghề nghiệp một cách cực khổ, thì hưởng thụ làm của nghề nghiệp. Thứ này nó đang xây ngã. Như vậy, là của nghề nghiệp là cái khác, khổ là cái khác. Thưa đại phương, chúng ta y như thế, biết bằng là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào cả tầm cầu nhất bàn, thì họ khiến cho thân và mạng sống khốn khổ. Thường trong về việc đứng đi, ngồi nằm và thức ăn, chúng ta lại cơ buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân xác và mạng sống. Sau khi tầm cầu niết bàn một cách cực khổ, thì hưởng thụ niết bàn thuần lạc, tựa như các vị thầy hưởng thụ lạc của nghề nghiệp. Tâu đại phương, niết bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ là như vậy. Niết bàn là cái khác, khổ là cái khác. Thứ này đã gắn tên là tốt lắm. Chẳng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh thực và pháp tân từ bí thức giả bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con thật kính lễ được tập giáo pháp xin và thần Phật giáo đẳng cùng chư Phật tử đang hiện hữu trong đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam thính nữ. Xin cho hỏi là các vị có nghe rõ không? Hôm nay chúng tôi cũng cố gắng chỉnh cái vô linh nó lớn lên, cũng nghe rõ, không nhỏ quá, không được rõ. Dạ. Và cái chỗ của chúng tôi đang ở nó bị ồn ào, bị tập âm ở bên ngoài ồn ào, còn vào thì còn những gì sẽ nghe được, cố gắng nghe được. Nếu khi nào mà nghe không rõ thì nhiều quá chúng tôi biết. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con xin kính đảnh lễ ông Đức Tăng Lão, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, chào toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong rừng. Kính bạch chư Tăng, hôm nay chúng ta đang học cái tựa đề là đã là chân hạnh phúc thì không còn đau khổ. Thì nãy giờ thì các vị cũng nghe các vị đã nghe đọc về thiền văn liên quan đến cái bài học hôm nay đó, nói đến cái tịch tình của niết bàn qua cái câu hỏi của vua Milanga. Hỏi rằng là có phải niết bàn là phương lạc hay là bị xen lẫn trong khổ đau? Cái câu hỏi thứ nhất là thì thường là quý vị biết rằng khi nói đến niết bàn một thuật ngữ, thuật ngữ thì ở trong Phật giáo được sử dụng như là nói đến cái sự rốt ráo ở trong Phật giáo, sự rốt ráo cứu cánh của Phật giáo. Và cái điều này đó là nếu như chúng ta không có dựa vào thông tin điển, dựa vào cái định nghĩa chính xác ấy, thì hoàn toàn là có một đa phần là chúng ta cứ lầm tưởng mà niết bàn là như theo cái suy nghĩ của mình, niết bàn là theo suy nghĩ của mình. Thì cái chữ niết bàn ở đây là chữ niết bàn á. Những gì biết là một trong những cái cách mà nói trong cái nghĩa là một cái người mà giống như là một cái trạng thái, một cái trạng thái mà xa lìa những cái phiền não, hay là lìa bỏ những cái phiền não, rừng phiền não, lìa bỏ những cái rừng phiền não, chỉ biết bạn nói là như vậy. Thì khi mà nói đến niết bàn thì quý vị biết rằng là một cái trạng thái cứu cánh ở trong Phật giáo, chứ không phải là niết bàn là một cái cõi hay là một cảnh giới nào. Và với một cái trí tuệ phàm phu đó thì chúng ta có một cái nhận định khác nhau về niết bàn. Và nếu như chúng ta không dựa vào kinh điển, không dựa vào Phật ngôn để chúng ta định nghĩa về niết bàn, thì e rằng là chúng ta định nghĩa về niết bàn một cách sai lầm, sai lầm. Và như mình biết rằng là niết bàn là một trong những nhiều cái định nghĩa khác nhau, ví dụ như các ngài dạy rằng là niết bàn là một cái trạng thái chấm dứt cái phiền não, niết bàn là không còn hiện khởi của pháp hữu vi, niết bàn là một trạng thái không còn luân hồi, vân vân. Thì ở đây đó, khi nói đến những điều đó đó, có nghĩa là niết bàn là một cái điều không lạc, như là ngài Na Tiên đã trả lời ở đây, Tâu Đại Vương, niết bàn là một sự không lạc, là không lạc, không bị xen lẫn khổ. Thì vua Bình Sa Vương, vua Milanda mới hỏi tiếp là nếu không xen lẫn khổ thì vì sao có một số người khi mà nói đến cái việc mà đạt đến cái niết bàn thì là cái phương pháp tu, cái phương pháp tu của họ là phải khổ hạnh, là phải nhịn ăn, rồi phải từ cái việc mà sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi cũng phải có cái định giác, phải biết thu thúc xem là khổ. Thì ngày Na Tiên ngày mới trả lời là niết bàn là một cái tinh lạc. Thì quý vị biết rằng khi mà nói đến niết bàn thì chúng tôi nghĩ rằng mình dựa vào trong kinh điển, dựa vào những gì mà mình biết ở trong kinh điển. Bởi vì khi mà nói đến cái trí tuệ phàm phu thì chúng ta chưa có với tới cái trạng thái của niết bàn. Nhưng mà chúng ta dựa vào kinh điển, dựa vào kinh điển thì chúng ta có thể định nghĩa về niết bàn, định nghĩa về niết bàn, có cái khái niệm về niết bàn. Thì ở đây đó thì như là nói rằng là niết bàn là một cái trạng thái thuần lạc, trạng thái thuần lạc. Bởi vì cái lạc ở đây tức là cái sự an vui, và cái an vui này là cái an vui nó vượt ra khỏi cái an vui của thế gian, cái an vui của thế gian. Ví dụ như cái an vui của thế gian là một điều đó, cái lạc của thế gian ví dụ như một người mà tham đắm trong ngũ dục, tham đắm trong cái trần thế, tham đắm trong luân hồi, tham đắm trong tham hành sinh, thì khi mà mình tham đắm những điều đó, rồi mình đi truy tìm, đi tầm cầu, khi mình tầm cầu thì mình tầm cầu cho nó có những cái điều mà mình mong muốn, mà khi mà không có, khi mà nó có được với mình, đến với mình những cái điều mà lạc nó theo như giống như cái mình suy nghĩ, mình mong muốn, thì mình cảm thấy nó là cái sự an lạc. An lạc thì cái an lạc đó nó cũng là cái an lạc, nhưng mà đây là được gọi là cái an lạc của thế gian. Và hơn nữa đó, cái an lạc này đó là do mình truy tìm, mình tìm cầu những cái điều đó, thì khi những cái điều đó nó có với mình thì mình cảm thấy an lạc. Thì do là mình mượn cái tìm cầu đó, tức là mình mong muốn cái tìm cầu để có được những cái điều đó. Ví dụ như bây giờ mình có được một cái căn nhà đẹp, căn nhà tốt, hay hoặc là mình có được một cái địa vị tốt, hay hoặc là mình có một cái sắc đẹp tốt, vân vân. Thì khi mà mình mong muốn như vậy mà nó được như ý mình thì mình cảm thấy nó là một cái sự hạnh phúc, nó trong một cái nghĩa nào đó là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, cái an lạc đó, nó cũng chỉ chẳng qua là mình vay mượn những cái thứ đó. Khi mà có được thì mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà khi không có được thì mình có một cái cảm thấy như là sự hụt hẫng, sự mất mát, và do vậy đó thì mình sẽ khổ. Còn cái an lạc kế tiếp nữa là cái an lạc mà chúng ta nói đến những cái vị mà thành tựu về các cái thiền chứng. Cái an lạc này là an lạc của thành tựu của các cái thiền chứng. Bởi vì các cái thiền chứng là một cái trạng thái mà các vị này do thành tựu ở nội tâm đó, thành tựu nội tâm đó, cho nên là các vị chứng được các cái chi thiền. Thì khi mà sanh lên các chi thiền á, tầm tứ hỷ lạc định lần lượt là sẽ đối kháng lại các cái thiền trái. Để chúng ta biết rằng có những cái thiền trái mà nó xoay quanh cái cuộc sống của chúng ta, trong cái cuộc sống của chúng ta thì xoay quanh cái cuộc sống của chúng ta đó là những cái thiền trái như là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Thì những cái pháp này là những cái pháp che ngăn, và dường như là với một người mà sống một người phàm phu á, mà nếu như không có cái sự quân tập đó thì thường bị chi phối bởi những cái tiền cái này. Cho nên là khi mà chúng ta buồn, khi chúng ta vui, khi chúng ta không buồn không vui, khi chúng ta mờ ảo không vui, thì những cái trạng thái đó là trạng thái bởi những cái tiền cái đó kia nha. Nhưng mà với một người mà chứng thiền á thì dẹp tắt đi những cái điều đó, tức là dẹp bỏ đi sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái, tham dục cái, vân vân, bỏ bớt những cái điều đó, thì người đó cũng có được cái sự an lạc. An lạc là do tạm thời các vị đó không có một cái sầu bi khổ não gì nó sanh khởi lên, mặc dù cái khổ của hành á nó vẫn đeo níu, nhưng mà cái khổ mà do các cái cảm thọ đó, thì các vị này không có, cũng như là tạm thời không có, và do đó là cái lạc nó có. Nhưng mà cái lạc này đó là nó cũng chỉ là tạm thời, tạm thời là khi nào mà thiền chứng tăng lên do năng lực của thiền áp chế tất cả các cái tiền cái thì vị này cũng có được cái sự lạc. Nhưng mà đối với cái lạc mà ở đây được nói đến, cái lạc của Niết Bàn, như là trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng Niết Bàn Anh Ba La Mật Xuất Khanh, tức là Niết Bàn là một cái an lạc tối thượng, cái an lạc tối thượng. Bởi vì không có một cái an lạc nào bằng cái an lạc của Niết Bàn. Như là chúng ta biết rằng cuộc sống luân hồi của người phàm phu á, của người phàm phu của chúng sanh á, thì luôn luôn bị những cái điều đó chi phối. Và khi mà sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi ấy, thì đó là làm cái sự khổ trong đời sống. Hữu vi ở đây là pháp hữu vi là gì? Là pháp hữu vi bao gồm những cái hiện khởi ở trong cái quả địa cầu này, đất và cây cối núi sông ngòi ao rạch, rồi cho đến là cái thân năm uẩn của chúng ta. Nói cho rõ hơn, tức là chúng ta có sự hiện hữu của thân năm uẩn, khi mà có hiện hữu của thân năm uẩn, đó là một trong những cái khía cạnh của một cái trạng thái của pháp hiện khởi hữu vi. Pháp hữu vi là pháp mà do chúng ta nói là do nhân duyên tạo thành, hay nói khác là khi mà chúng ta có thân năm uẩn này đó là do nghiệp, là do phiền não. Thiền não là do ai tham chẳng hạn như vậy, rồi do nghiệp, tức là chúng ta có tạo tác, có hành động thì có cái sự hiện hữu trong cuộc đời, thì đó được gọi là pháp hữu vi. Nhưng mà Niết Bàn á là sự không còn sự hiện khởi của pháp hữu vi, ví dụ như chúng ta thấy cái câu nói mà vua Mi Lan Đàm nói rằng á, chúng tôi không tin rằng Niết Bàn là một sự thường lạc. Vua Mi Lan Đàm nói rằng chúng tôi không tin rằng Niết Bàn là một sự thường lạc. Đối với một người mà tầm cầu Niết Bàn thì sự khổ hạnh, sự hành sát của thân được nhìn thấy, tức là cái người mà khổ hạnh hành sát rồi sự thận trọng trong lúc đi đứng, rồi khi ăn khi ngủ cần phải chế lượng các giác quan. Thì như vậy thì có gì đâu mà được gọi là niết bàn là dừng lại. Thì ở đây chúng ta cần phải biết như là ngài Na-ra tiên ná ngài trả lời vậy đó, tức là câu đại dương niết bàn hẳn hẳn nhiên là không bị xen lẫn cùng khổ của niết bàn. Lẫn khổ niết bàn là một thuần lạc, khổ ấy không gọi là niết bàn. Thì ở đây đó, cái khổ mà ngài Đức Vua Milanda nói đó là bởi vì chính mắt ông thấy đó là cái khổ là gì. Ví dụ như một cái người tu của mình, thì ví dụ như chúng ta nói rằng trước đây vào thời kỳ Đức Phật, ra đời cho đến cái đương thời kỳ mà Đức Phật này đang giáo đạo hoằng pháp thì cũng có, và cho đến ngày hôm nay đó, thì cũng có một số cái pháp môn tu học tu hành. Ví dụ như mình nói đến những cái vị mà đạo sĩ ẩn sĩ, hay là những cái vị mà tu sĩ ngoại đạo, tức là thực hành bằng cái pháp khổ hạnh, thì nhiều khi quý vị thấy rằng họ nhịn đói gì khác nè, rồi họ phải trầm mình dưới trong hàng lạnh như vậy đó, mùa đông giá rét mà họ cũng phải trầm mình, rồi trời nắng buốt như vậy đó, nắng nóng cực nóng như vậy đó. Ở Ấn Độ quý vị thấy là cái mùa nóng nóng 40 độ thì cái chuyện là chuyện bình thường, nhưng mà nóng như vậy đó mà họ vẫn ra bên ngoài trời họ phơi, thì nghĩ rằng nó làm ra như vậy đó là để ép sát, ép sát làm cho cái thân tì bị, thì cái phiền não không sanh, họ quan niệm như vậy. Cho nên là họ vẫn thực hành theo cái khổ hạnh đó, vẫn thực hành theo cái khổ hạnh đó. Và do đó quý vị thấy rằng khi mà vua Minh Lan Đà nói là cái cuộc tu này, cái nước bàn là một cái điều mà rõ ràng là nó xen lẫn với khổ. Trong khi thì ngài Na Quá Thi Má ngài mới trả lời một cách dứt khoát đó, đó là niết bàn là chỉ thường lạc thôi, còn cái khổ đó nó chỉ diễn ra trước khi niết bàn đó. Ví dụ như mình tu hành thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng một người tu hành của mình nó có nhiều cái lý do, ví dụ như là ở trong cái giai đoạn thực hành thì mình thực hành để đạt đến diệt đế, tức là niết bàn, đạt đến diệt đế là niết bàn, thì cái người đó phải thực hành đạo đế, tức là các cái sự tu tập về thiện pháp, tu tập về các cái đạo đế, nói đạo đế tức là những cái thiện pháp để đạt đến cái cứu cánh giải thoát, thì ở giai đoạn đó là giai đoạn cần phải nỗ lực rất là nhiều. Ví dụ như cái nói đến một cái người tu đó, mình phải có một cái sự tham nhẫn rất là lớn, nếu như mình không có tham nhẫn thì mình không thể nào mình thực hành được. Bởi vì cái tham nhẫn ở đây đó là tham nhẫn đến cái chúng ta nói chưa có kể những cái hoàn cảnh xung quanh, tham nhẫn đối với hoàn cảnh nghịch cảnh, rồi hoàn cảnh với cái thuận cảnh nữa. Cái thuận cảnh mà nó làm cho mình bị đam mê, nó làm cho mình bị mê say, nó làm cho mình bị giống như là say mê trong đó, thì như vậy mình cũng phải nhận chân được, nhận biết được là những cái thử, cái cám dỗ đó cũng là cái mà mình cần phải thử thách, cần phải vượt qua, chứ không phải là chỉ có cái nghịch cảnh, còn chưa kể những cái hoàn cảnh là nghịch cảnh. Nghịch cảnh mình sống ở trong nhiều khi rồi có những cái người mà họ xấu nết, họ có cái tính xấu, tính bất thiện hơi xấu, thì họ cũng không phải để yên cho mình tu, họ có thể nghịch quá, họ có thể điều này điều kia, thì đòi hỏi cái người tu á cần phải cái tham nhẫn rất là lớn, bởi trong cái hoàn cảnh đó mình mới thật sự là mình mới trưởng thành được, những cần có cái sự tham nhẫn mới có thể là trưởng thành ở trong giáo pháp này. Rồi hoặc là một người mà phải có một cái tham nhẫn đối với cái tâm bất thiện của mình đó. Tham nhẫn ở đây đó là mình biết nó thành khởi lên, ví dụ như tham muốn cái này, nó muốn cái nọ, nó thích cái này, thích cái kia, tâm mình nó thích này, thích cái kia, thì mình cũng phải biết dẹp bỏ nó đi, đổ lỗi bỏ nó đi. Thì khi mà quý vị biết rằng khi mà vua Nagasena xin lỗi được vua Milanda nói rằng là biết bàn có khen lẫn khổ, thì ở đây ông lầm rằng là lúc mà mình tu là đã làm biết bàn, là biết bàn khác, biết bàn là một trạng thái nó là sau khi mà chúng ta đã thực hành về đạo đế, tức là chúng ta nỗ lực xong có sự nỗ lực tu hành của chúng ta mới có được cái niết bàn. Và nói như một cái người mà tu, ví dụ như là mình tu, mình hành trì thiện pháp mà mình thấy nó là cái sự về, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái. Khi mà mình thực hành những cái thiện pháp, mình ngồi thiền cũng cảm thấy thoải mái nè, rồi mình giữ giới cũng cảm thấy thoải mái nè, rồi mình tạo tu tập tạo những cái thiện pháp khác đó mà mình cảm thấy thoải mái, thì rõ ràng đó là chúng ta có cái sự trưởng thành. Nhưng mà thấy rằng do nếu chúng ta thấy rằng đó là cái sự khó khăn, đó là cái sự đau khổ, bởi chúng ta kham nhẫn, bởi chúng ta tinh tấn vân vân, thì như vậy đó là cái sự trở ngại cho chúng ta, đó là như vậy. Vì như vậy thì cái người mà tu tập á, cái ngoài cái việc chúng ta cần phải có cái sự kham nhẫn rất là lớn, nhà kham nhẫn với hoàn cảnh, rồi kham nhẫn với tha nhân, rồi kham nhẫn với nội tâm của mình, nhiều cái cách kham nhẫn. Và khi vậy mình có cái kham nhẫn, mình mới có thể vượt lên. Cuộc tu này đó là một hành trình đi ngược dòng, một hành trình đi ngược dòng. Bởi vì dòng đời là trôi theo, trôi theo. Chúng tôi có nhớ rằng là một lần nọ mà gì nè, tướng cướp vô não, tức là ngày ăn cơm hoa lá, khi mà ngày chưa có xuất gia, ngày chưa có thành đạo thì ta gọi ngày là tướng cướp vô não. Nhưng mà tướng cướp vô não rượt Đức Phật á, tức là ông chạy theo Đức Phật để định coi như là chém để lấy được ngón tay của Đức Phật. Thì Đức Phật ông chạy theo như vậy mà Đức Phật thì ngày cũng lưu thông dân tự tại, nhưng mà ông chạy theo hoài, ông chạy không kịp thì ông kêu này Sa môn Gotama hãy đứng lại. Thì Đức Phật ngài mới trả lời ngài Akulimala, Như Lai đã đứng lại từ lâu rồi, ngươi thì chưa đứng lại. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái việc mà mình tu hành á, cái việc mà mình tu hành á, tức là mình đứng lại, đứng ra đây là tất cả những cái ác pháp, những pháp bất thiện ở trong tâm mình đã chấm dứt, mình chưa chấm dứt. Còn đối với Đức Phật ngài đã đứng lại rồi, đứng lại tức là ngài không còn diện khởi ở trong, tức là không có tạo cái pháp bất thiện nữa, không có cái pháp bất thiện sanh ở trong nội tâm của ngài, bởi vì đã đoạn tận. Cho nên là cái việc mà tạo cái đời sống mới hay là tạo cái việc bất thiện rõ ràng là không có. Mà cuộc tu này thì như chúng tôi đã nói vậy, là một cái hành trình để chúng ta đi ngược lại. Dần đời thì trôi mãi, có người thuận dòng, có người nghịch dòng, rồi có người như thế này. Nhưng mà cuộc tu của chúng ta là cái cuộc hành trình đi ngược dòng, ngược dòng giống như là nước mà chảy xuôi, nhưng mà chúng ta đó là cái đường mà đi ngược lại. Thì cứ có đi ngược lại dòng sông gọi là cái con cá mà vượt chiều vũ môn á, tức là có những cái tầng sắt thác gần lên cao, thì con cá đó nó cố đi ngược dòng nước rồi nó mới nhảy lên trên cái nó nhảy lên khỏi cái bức thang đó, thì người ta gọi là con cá vượt vũ môn. Thì cái người tu cũng vậy, tức là chúng ta đi ngược vòng đời thì vẫn đi xuôi theo như vậy. Sự chi phối của phiền não cho nên là thường á, trong suy nghĩ mà hướng của cuộc đời đó, thì đặc biệt là người Trung Hoa đó, họ suy nghĩ là hả mà trong đó có Việt Nam chúng ta, hả mà cái người mà trai lớn lên thì phải có vợ, mà gái lớn lên là phải có chồng, chuyện tất nhiên. Nhưng mà nói đi tu đó là cái chuyện mà bất hiếp theo quan niệm của đạo Phật, họ cho là bất hiếp. Nhưng mà cái người tu của mình đó, là cái người mà nó đi ngược về đồng lời là như vậy, là mình không phải làm những điều, mình không có gia đình, mình không phải là ai lớn lên có vợ, gái lớn lên phải có chồng, mình phải đi ngược với những điều đó. Và do vậy cho người ta quan niệm là mà người chết thì cần phải có cái người mà mà thờ cúng cái người bị rửa hương hương khói chẳng hạn như vậy, thì cái người hương khói được gọi là người có hiếu, và người đó là người mà có người cũng thờ là người có hậu chẳng hạn như vậy. Thì cái quan niệm đó là quan niệm của nho giáo họ quan niệm, nhưng mà đối với đạo Phật là Đức Phật ngài ngài ở đây nó cái câu mà vua Minh La Đà nó nói là ngài cũng chưa cái việc mà cắt đứt hẳn như vậy, tức là bằng đời nó là như vậy, mà ngài thì chủ trương là ngài tiêu diệt hay là phá cái quả hay chặt đứt bẻ lại để lại cái trần đời. Nhưng mà Đức Phật thì ngài lại nói rằng là cái việc mà như mà cái lời nhận định của nó đã là nói rằng tu sĩ nó đã ăn đã chê các Đức Phật Sa Môn Ta Na có sự hành hạ chúng sanh, nó biết là càng theo lẫn Đức Phổ, cái câu nói của Thủ Tướng Minh Lâm Đà nói như vậy. Và Đức Na Giá Di Na ngày Na Giá Di Na ngày mới trả lời là tôi đã chứng biết bản thẳng thật không bị xem là bộ. Thì như chúng ta biết rằng là cái cuộc tu của chúng ta là có cái sự tham nhận rất là lớn, bởi vì ngay cả cái tâm của mình muốn cái gì thì mình cũng phải biết tham nhận, mình chỉ kịp thời ngăn chặn nó liền, chứ không phải để cho nó xuôi được, không phải cho nó xuôi được, nó khi mà mình muốn mình tâm mình sanh phát xuất hiện lên là tham là thứ ba thì mình đã biết gì là tinh tấn nằm thực hiện cái thức pháp. Giờ quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Nó dịch quá hả? Có lẽ là nó hơi yếu. Bây giờ rõ rồi. Dạ. Thì với một người con chúng ta là mình cũng ngoài cái việc tham nhận ra thì mình phải có sự tinh tấn, tinh tấn đó mình tinh tấn thực hiện những cái điều pháp, hoặc là mình cứ kiên trì mình hành thiền. Một người mà hành thiền, ví dụ như là cái việc đời sống tu hành của chúng ta đó, những cái việc mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại không phải là nằm yên một chỗ để tạo cái sự xáo mòn, mà là lặp đi lặp lại đó để tạo nên cái sự vững chắc để tiến bộ lên. Ví dụ như bây giờ là mình ngồi thiền, mình ngồi thiền mà bắt đầu mình ngồi mình tu thiền, tâm ban đầu đó thì mình chưa định, nhưng mà mình cứ tập đi tập lại làm quen, cứ dựa vào cái đề mục mà mình tu, hoặc là mình hơi thở ra hơi thở vào, hoặc là mình tập trung cái tâm của mình vào trong một cái đề mục nào đó, thì đó là mình cứ lặp đi lặp lại. Ban đầu thì nó dao động, biết nó giảm bớt, nó giảm bớt cái sự dao động đó, lần lượt thì nó không còn dao động nữa, thì đó là cũng điều lặp đi lặp lại. Nhưng mà lặp đi lặp lại đó là có cái sự tiến bộ, có cái sự trưởng thành, chứ không phải lặp đi lặp lại mà nằm y một chỗ, xáo mòn một chỗ, thì rõ ràng nó không đúng. Nhưng mà rồi đó, cái sự tinh tấn ở đây đó là mình phải biết rằng là mình phải kiên trì cái việc đó rất là nhiều. Ví dụ như nói đến cái sự tinh tấn là mình cần phải biết cái nội tâm của mình, biết cái nội tâm của mình có phiền não hay là không có phiền não. Có phiền não thì tìm cách nào đó mình tu tập để loại bỏ phiền não trong tâm mình. Tham mình cần phải loại bỏ bằng cái gì? Quán tưởng về bất tịnh, nói đến cái tham mà dục đích thì mình cần phải quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về vô thường. Thì khi mà mình có quán tưởng như vậy thì cái tâm tham mình nó giảm đi, nó giảm đi. Thì ở đây đó là chính là sự tinh tấn mà mình ghi nhận biết rằng là pháp bất thiện nó đang có trong tâm mình cần phải loại bỏ.
rồi mình cũng phải tinh tấn là mình tìm cách này cách kia, đừng cho tâm của mình nó suy nghĩ những chuyện xấu, tức là đừng để cho nó bất thiện nó xâm nhập vô. Trước đây thì không có bất thiện đó, bây giờ thân nhiệm thân vô, khi nhiệm thân vô ví dụ vậy, thì bây giờ là mình bỏ bất thiện gì đó, bỏ bất thiện được, đó là cái sự tinh tấn. Ngược lại là trong cái thiện pháp mà mình chưa có, mình làm cho có. Cái thiện pháp trong tâm mình chưa có, mình cố gắng mình thực hành làm sao để rồi nhìn tinh có được, trí tuệ có được, chánh niệm và tỉnh giác có được, định tâm có được ở trong nội tâm của mình, thì mình hãy gìn giữ có để làm cho có được, rồi mình hãy gìn giữ nó giống như là một cái của báo ở trong tâm chúng ta vậy. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái giai đoạn mà chúng ta thực hành nó không phải là dễ, mà đòi hỏi nhiều cái phương thức khác nhau, nhiều cái phương thức khác nhau để thực hành, để tránh thiết cái khổ. Cái mục đích chính của một cái người tu hành là làm sao để loại bỏ những cái phiền não ở nội tâm. Nhưng mà có người thì thích hợp với cái đề mục này, có người thì thích hợp với cái đề mục khác, thì làm sao mình có được cái sự trưởng thành ở trong cái đề mục đó, mình phát triển ở trong cái đề mục đó. Ở trong kinh có nhắc đến một cái vị tỳ kheo mà trên đoạn đường đi đó, chưa giữa chưa nắng như vậy, thì ngày nhìn thấy đám lửa nó cháy đó, đám lửa nó cháy, đám lửa rừng nó cháy, cháy thật nhiều, thì ngài nó quá tưởng rằng ngồi xuống nó rất là nóng, ngồi đó nó nói là trời thì nóng, lửa nó cháy nóng lắm, thì cái việc thì theo mình quá tưởng rằng cái lửa này nó còn hơn là cái lửa thiền tùng, lửa này nóng còn hơn, xin lỗi gì, lửa này nó nóng như thế này nè, nhưng mà nó không thể nóng cho bằng cái lửa địa ngục, nó không nóng bằng cái lửa địa ngục. Nếu như chúng ta mà hờn hợt hay là chúng ta không có cúng phan vô thì chúng ta sẽ bị một phần khổ, nó còn khổ, nó bội lạnh thế này. Cho nên là ngày mới thấy như vậy, cho nên là ngày tinh tấn thành hiện tại chỗ đó, là ngày thanh tù được cái giải thoát. Đây tôi muốn nói tức là cuộc tu này đó, khi mà mình nói rằng là cái cuộc tu này mà mình không có cái sự khăn và điều định ấy, thì rõ ràng là không thể nào thành tựu được. Cũng như là khi mà mình tham nhẫn hay hoặc là mình chịu đựng có sự tinh tấn kiên trì như vậy ấy, thì rõ ràng là người ta nói mình là khổ, thật sự là khổ, lúc đó là khổ. Khi mà tầm cầu là khổ, nhưng mà qua cái giai đoạn mà chúng ta đạt đến thì cái niết bàn đó nó không phải là xen lẫn khổ, trước đó là khổ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát ấy, khi mà ngày tầm đạo, bao trải bao nhiêu kiếp ngày cũng bao nhiêu bỏ bao nhiêu công sức trí tuệ, ngày bỏ bao nhiêu thịt xương máu để hy sinh thân mạng này cầu đạo giải thoát, rồi bao nhiêu kiếp ngày thực hành các cái bất độ từ cái gì bố thí cho đến tu tập về tâm xả, từ tâm xả tâm, ngày phải trải qua hết những cái công hạnh như vậy, ngày trải qua hết những cái pháp mà ngày thực hành, thì như vậy cái pháp độ nó mới thành tựu được, thành tựu được. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng khi mà ngài Na Đáp Thiên Na ngài trả lời rằng là cái niết bàn không có sang lẫn với cái khổ, bởi vì cái khổ là lúc mà mình tầm cầu niết bàn, tức là mình thực hành để đạt đến niết bàn. Ví dụ như nói là một cái người phàm phu, một cái người phàm phu, thật sự ra thì cái người phàm phu mà đi tu hành, đi hành pháp thì cũng phải trải qua nhiều kiếp, rồi mình phải chịu biết bao nhiêu cái sự nóng bức, rắn rít, nắng mồng do thương ảnh hưởng đến cái thân này. Các ngài có một cái cảm thọ, đó là thân cảm thọ, chứ tâm các ngài không có cái cảm thọ. Cảm thọ mà ở đây chúng ta nói cảm thọ của pháp bất thiện, các ngài có cái cảm thọ khổ của thân, thì bởi vì nóng bức rồi lạnh buốt hoặc là nắng mỗi mồng đáng rít, thì tất cả những điều đó nó cắn đứt thì cũng đau, chứ không phải là không đau, có hệ thần kinh thì phải đau, nhưng mà tâm của các ngài đó thì không có bị chi phối bởi như vậy. Còn đối với một người thần phu thì bị những cái điều đó xúc phạm thân mà đau khổ thì thường dẫn đến cái gì cái dẫn đến cái tâm bất an rồi, cái tâm mà hở rồi, cái tâm bất an. Và vì vậy đó cho nên là cái việc mà tâm cầu niết bàn thì cái giai đoạn mà đang tu tập, tức là giai đoạn tu ngược đi tiến ngược dòng, thì cái giai đoạn đó chúng ta chịu nhiều cái thử thách, chịu nhiều cái khổ, chịu nhiều cái khổ. Nhưng mà cái khổ này nó làm cái đà để đạt đến cái cứu cánh của phạm hạnh, tức là đạt đến cái đạo quả giải thoát ở trong tương lai là như vậy. Thì như vậy thì cái câu trả lời của ngài là Nang Gá Tê Ná, ngài trả lời là niết bàn là cùng lạc chứ không có sự xen lẫn ở đây. Thì cũng như là cái người mà đi cái ngày Nang Gá Tê Ná này, ví dụ giống như là cái người mà cái người mà đi cầm đi có được cái nghề nghiệp vậy. Khi mà cái nghề nghiệp mình có được, thành tựu được cái nghề nghiệp là do cái người đó đi tầm cầu cái nghề nghiệp, cái người đó cố gắng đi học. Thì cái thời gian đi học á, đi học để có được cái nghề nghiệp thì rất là khổ. Quý vị biết rằng là đi học rồi phải thức khuya dậy sớm, rồi phải chuyên tâm, rồi phải cố thực hành làm được cái nghề nghiệp đó cho nó thuần, chứ không phải là rồi á tâm thì chú ý nghe ông thầy ông dạy, rồi tay chân là phải biết thực hành những cái nghề mà mình làm, cần phải cho nó thuần thục gì đó. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn mà chúng ta thấy rất là vất vả, rất là khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thành tựu được cái nghề nghiệp rồi, cái nghề nghiệp đó thật sự mang đến cái an lạc, thì giống như cái niết bàn là hoàn toàn là lạc, giống như là cái nghề nghiệp mà nó đã mang lại chúng ta thì nó là lạc. Nhưng mà lúc mà đi tìm đầu cái nghề nghiệp đó, đi học cái nghề nghiệp đó thì rõ ràng là khó, rõ ràng là chúng ta bị khổ rất là nhiều. Và cái cuộc tu này thì như chúng tôi đã nói là chúng ta đi ngược dòng, phải chịu nhiều cái thử thách, nhiều cái cam go, rồi nhiều cái mà chúng ta cần phải tiến lên, thì niết bàn có được cái thành quả mà như là cái sự chấm dứt được tất cả những cái phiền não, chấm dứt tất cả các cái sự hiện hữu của pháp hữu vi. Khi nào còn hiện hữu của pháp hữu vi, có nghĩa là còn hiện hữu của thân thì còn khổ, còn niết bàn là chấm dứt khổ. Mặc dù là niết bàn là dù là nói trên cái phương diện hữu vi niết bàn, tức là một vị a la hán, thì các ngài có cái thân khổ thôi chứ các ngài không có cái tâm khổ. Một vị a la hán mà thành tựu quả vị rồi đó, thì các ngài có bị cảm thọ, các cảm thọ bởi nắng mưa, mũi màu cảm thức đốt rồi nắng mưa, nắng nóng mưa lạnh chẳng hạn như vậy, thì các ngài có cái cảm thọ đau đớn của xác thân, nhưng mà tâm các ngài không có khổ. Còn cái trạng thái mà vô vi niết bàn, tức là nói đến cái trạng thái mà sau khi một vị a la hán đã từ bỏ cái thân này rồi, bỏ cái thân này rồi, không còn hiện hữu trong đời sống mới nữa, thì tức là chấm dứt tất cả các vô vi, thì đó là cái niết bàn tịch tịnh, niết bàn an lạc. Và cái niết bàn đó nó không có một cái gì đối xứng bằng, là như vậy. Đúng là như câu Phật ngôn Đức Phật ngày dạy rằng niết bát năng paramang sukang, niết bàn hạnh phúc tối thượng, là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi xin có vài cái ý để trình bày liên quan đến cái bài học này, có lẽ là cũng còn nhiều cái ý sâu xa liên trong bài học này, thì sẽ được Chư Tôn Đức bàn sau thảo luận ngâm viên để chúng ta được lợi ích. Trước khi dứt lời thì kính chúc Chư Tôn Đức đang hiện trong luôn mong những ngày được an lạc. Xin chia vào phút này đến quý cô chú nữ, quý Phật tử mong quý vị được an vui tâm qua. Bây giờ thì chúng tôi sẽ được phép xuống nhất.
Dạ, sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp. Tăng đã giảng xong bài Pháp và bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa sắp đẳng lên để điều hợp chương trình thảo luận hôm nay ạ. Con kính cung thỉnh thượng tọa sắp đẳng ạ.
Thưa thầy, một lần nữa con thành tâm kính thành lễ thượng tọa Đại Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Danh, thượng tọa Pháp Tăng Cung Quý, chư Tông Đức Tăng Ni, kính chào bà quý và quý cô tu nữ và chào quý Phật tử đang hiện diện ở trong sân. Giờ này thì chúng con trên nhận được kính hiệu của thượng tọa Giác Đẳng sẽ trở lại và có lẽ là thượng tọa đang bận công việc Phật sự trong giai đoạn. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh quý Chư Tăng và thượng tọa Pháp Đăng từ khi hoan hỷ điều khuyết đến cho thượng tọa Giác Đẳng trong phần điều hợp và chương trình của buổi học ngày hôm nay. Và một lần nữa con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng điều khuyết trong đệ tử điều hợp trong buổi học vào tối ngày hôm nay ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Con không biết là thượng tọa Pháp Đăng Bồ Vân, con cảm thấy bàn tay của thượng tọa Đại Siêu, con sẽ tâm kính cung thỉnh thượng tọa Đại Siêu. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Thầy. Có lẽ thượng tọa Giác Đẳng có bận chút việc nên không có mặt trước mắt. Trong khi chờ đợi thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta cũng tiến hành phần thảo luận. Thượng tọa Tân vừa giảng xong, không biết là thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, quý vị nào hoan hỷ? đã thấy bàn tay của thượng tọa Phật Đăng rồi. Và xin hỏi chị, cho đến giờ này trong ban điều hành của chúng ta có nhận được các cái cụ hỗ trợ được chưa? Dạ chưa. Còn nếu như vậy thì bây giờ câu hỏi đầu tiên trong phần thảo luận chúng tôi xin được hỏi thượng tọa Pháp Tăng một câu.
Trong bài học hôm nay Đức Vương này đã
hỏi tôn giả Nagasena và Đức Vương bày tỏ cái ý đối lập. Thì ở đây chứ, trong cái câu hỏi thì chúng ta hỏi như vậy là khi nói đến Niết Bàn không có cái cảm giác khổ, không bị xem là lớn khổ, có nghĩa là Niết Bàn có xem là có những người họ nhầm lẫn giữa cái sự hạnh phúc Niết Bàn và cái hạnh phúc của cuộc đời, như là sắc đẹp thứ hai vị ngon vượt hơn vị ngon phức lạc. Nếu có người hỏi thượng tọa Pháp Đăng cái hạnh phúc của Niết Bàn và cái hạnh phúc của dục lạc nó khác nhau như thế nào, bởi vì ở đây hai vấn đề đều sẽ chỉ xuất khác cả. Như cái câu Niết Bàn Năng Quá Răng Sang Niết Bàn là an lạc tối thượng, rồi khi mà những cái câu về khí về bốn cái điều hạnh phúc, bốn điều an lạc của người tu sĩ, thí dụ như là Asikas Khát, tức là cái sự hạnh phúc về sở hữu tài sản, Parivogas Khát là hạnh phúc của sự hưởng thụ. Như vậy chúng khác, chúng khác của Niết Bàn và chúng khác của Nước Trần, của Nước Dục Lạc nó khác nhau như thế nào? Thì định sự ở Phật Tăng này và mình chia sẻ với đại chúng. Và bây giờ thì đã được biết rồi, có sự tọa giác đắm trở lại rồi, nhưng mà chúng tôi đã nêu câu hỏi thì xin thỉnh sự tọa Pháp Đăng trả lời, xong rồi cũng thỉnh sự tọa Phật Đăng điều hợp cho cái phần thảo luận tiếp. Nam mô Bổn Thầy.
Bởi vì chúng ta thấy cái thụ hưởng những cái tọa lạc mà của hạnh phúc thế gian, chúng ta ăn Phật thực, chúng ta ăn được Phật thực thượng vị là cứng là mềm, tất nhiên một cái giờ chúng ta có cái cảm giác hạnh phúc, hay là chúng ta được nằm ở ở trên nguyện ấm trang yên, ở trong cái mùa lạnh, chúng ta được đọc nhận định trong kinh đó là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc này đó, chúng ta thấy rằng con người chúng ta rất là lạ. Lúc lạnh nó đập nhưng hồi nó nóng một cái khác gì nó buông hoàn ra. Trên bình thường mới nói hạnh phúc của cái cảm họ đó, những cái họ mà vật chất đó, thì lúc tồn tại là lạc cũng có biến ngoài phụ. Còn cái hạnh phúc và cái cảm họ cũng tàn đó là nó lạc nhưng mà nó không có biến ngoài. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà cái người mà cái hạnh phúc mà nó còn liên hệ đến vật chất đó, thì nó có thể là do tham thúc đẩy, do tham mà cái tham là tiền não thì nó giống như cái túi phân lá vậy. Hay là chúng ta thấy rằng con người chúng ta ví dụ như được ăn ngon thì hồi chúng ta sẽ có chịu bài tiết, được uống những cái loại vật chất thích như hồi chúng ta sẽ kiếm tiền. Thì chúng ta còn cái cảm họ của thế gian đó là cái cảm họ đối lại. Còn biết bàn là một cái cảm lạ, một cái lạc mà nó không có bị đối lại. Cái nó không có bị đối lại. Nên khi mà nó đến cái sự đối lại đó là cái hạnh phúc của trong cái thế gian này. Trên thế gian thì nó đến 81 công nghiệp thế, năm 2006 là tháng Phật Pháp đó, nó được phổ đế. Thì chúng ta sẽ thấy được cái phổ. Ví dụ mình nói rằng con người của mình cũng chỉ thấy những cái tướng sở mà không có nắng. Khi cần nắng thì nó có, nhưng mà nó phải có nắng. Thì chúng ta thấy con người chúng ta mà không có nắng thì chúng ta cũng biết nó thấy là khó chịu. Nhưng mà nếu nắng quá chúng ta cũng khó chịu. Cho bình thường chúng ta thấy những cảm giác khác mà ở trong cuộc đời này, những cảm giác mà mình thấy nó chỉ bị đắc đội thôi. Nhưng mà nó cũng không bao giờ mà nó hạnh phúc lâu dài. Bởi chúng ta thấy là những người giàu có mới đầu họ thấy được họ có vàng bạc ở mình, nhưng mà cái tồn tại của cái mình thương nó không có lâu. Nó không có lâu, nó chỉ qua rồi, nó chỉ bình thường rồi. Còn cái hạnh phúc mà hạnh phúc biết bàn là hạnh phúc mà gọi là không có đau khổ đó, thì chúng ta thấy cái tiền não nó cay, nó căng thẳng, cái sự lo lắng hay là cái sự sợ hãi nên biết bàn nó không có cái sự lo lắng sợ hãi đó vì nó không có tiền não. Nên chúng ta thấy gọi là tiền não biết bàn đó, tiền não biết bàn là những cái hạnh phúc mà nó không có tiền não. Nên thường thường chúng ta thấy rằng chúng ta được ngủ đi, ngủ là một cái giấc ngủ chúng ta thích. Nghĩ ta ngủ một hồi nó khó chịu. Thành ra chúng ta thấy những cái hạnh phúc cái đó nó sẽ biến ngoại liền. Cho bình thường Đức Phật này nói, hay là chúng ta nghe Đồng Chí Sơ Ca nói với cái cô Thăm Má Định Na nói với Việt Nam Đi Sơ Ca đó, cái tọa lạc nó gì là lạc. Lạc là tồn tại, là biến ngoại là khổ. Cái gì là khổ? Khổ là tồn tại là khổ, biến ngoại là lạc. Cho bình thường chỉ thấy người mình đó, ví dụ mình đau bụng khó chịu, nhưng mà mình đi cầu thì cũng thấy dễ chịu, mắc tiểu thì thấy khó chịu, đi tiểu ra thì thấy dễ chịu. Thì những cảm thọ đó nó chỉ là cái cảm thọ liên hệ đến vật chất của họ, những cảm thọ thế gian này là như vậy. Còn cái hạnh phúc của niết bàn thì nó lại khác, nó không có tiền não, cũng là nó không có bị tiêu đốt, nó không bị nôn nóng, nó không bị hệ lụy của tiền não. Nên cái nghĩa là tiền não biết bàn nó là cái trạng thái an lạc không có bị tiền não. Ví dụ chúng ta thấy một người mà giống như giờ nói một người mà có của nhưng lúc nào cũng sợ người ta lấy của mình đó. Bây giờ thì bởi vì ta cũng nói người tu sĩ có lạc về không có nợ nần, lạc thụ hưởng như nào, nhưng mà rồi nó cũng sợ, sợ nó thật thâu, sợ kẻ tự tử thoát cảnh, sợ trộm cướp lấy đi, sợ như tôi được thâu, sợ nước lũ cuốn đi, sợ lửa cháy, chúng ta vẫn còn những cái sợ hãi đó, không có thể nào mà thoát ra được hết. Nên mình tưởng gì thấy là những cái người nghĩ rằng những người có năm 10 tỷ là hạnh phúc lắm, chứ là tự nó không có hạnh phúc cái gì. Họ có năm 10 tỷ thấy hạnh phúc, nhưng thật sự ra họ lo lắng rất nhiều, họ lo lắng, họ sợ. Nên mình tưởng gì thấy những cái người giàu có mình để tự cho mình để ý thôi, những người giàu có họ muốn đi đâu họ bình tĩnh lắm. Thì họ đi phá cửa, phá phòng rồi, họ phải chuẩn bị những thứ rồi mới đi. Từ khi đi rồi họ cũng còn sợ nữa. Thành ra chúng ta thấy những cái trạng thái có của nó không phải là nó không phải là nó hạnh phúc mình không có đau khổ. nó có hạnh phúc nhưng mà nó cũng có sự lo lắng lo khổ nữa. Còn Niết Bàn là nó không có bị như vậy. Niết Bàn là có thể hạnh phúc, không có phiền não. Mấy cái phiền não nó luôn nóng, còn Niết Bàn không có phiền não. Còn ví dụ chúng ta thấy rằng ngũ uẩn Niết Bàn là khi nói cái sắc của chúng ta thấy tinh tiến dị diệt, nó có sanh già bệnh chết, nên Niết Bàn nó không có cái sắc của chúng ta, nó không bị sanh già bệnh chết. Cách này nên một cái trạng thái ngủ một miếng tay nó ngủ nghỉ rồi mỗi cái miếng tôi dò miếng cảnh, những việc đó nó vẫn có đối với một cái người có phát sinh. Nhưng mà nếu mà cái người này nói miếng bàn không có phát quẩn thì phát quẩn nó có cái sự tinh tiến gì việc, nó có sự lão mà cái già nó định tật, nó có sự đói khát nóng lạnh, nó có sự mũi mòn rắn rít, nó có sự tức chạm của bụi gió. Còn Niết Bàn đó, ngũ uẩn Niết Bàn trong đó cái ngũ uẩn đó nên nó không có được sự đau khổ. Nên Đức Phật nói là cái khổ đó, dứt sự Đức Phật thì khổ đó gọi là lạc là Niết Bàn. Bởi vì mình tin rõ thân là khổ, nhưng Niết Bàn không có thân nó gọi là lạc. Nên mình tưởng gì sẽ hay nghe cái chữ nói là chỉ nói đến cái tâm của mình đó, nó có tâm diệt, cái tâm diệt của tâm nó cũng là cái tâm diệt. Ví dụ chúng ta sanh ra cái tâm tục trinh như rồi chúng ta cũng phải chết. Cái tâm tục trinh là một việc cầu chiếc, một sự tẩn diệt. Thì những tâm nhãn thức nó sanh ra thì nó tồn tại một lẫy sắc ra thì cũng diệt đi. Những tâm diễn thức, diễn thức, diễn thức, thân thức là biết sâu văn các thì cũng tồn tại, cũng biến diệt đi. Nên cái tâm của chúng ta nó còn biến diệt, kể cái gì biến diệt hết. Nên chúng ta thấy một cái người một cái tâm muốn, ví dụ mình muốn cái tâm mình ăn vui hoài nhưng mà đã không khổ hoài, đâu có phải là mình muốn ăn vui là đâu có gì, ăn vui là tạm thời, lúc nào đó mình không nghe tin buồn, mình không có nghe thiên tai lũ lụt, mình không có gặp cái chuyện che cán và chuyện tôi của cái người này kia, tạm thời lúc bây giờ mình cảm thấy mình có trạng thái mà tâm nó an trú vào cái niềm vui nào đó do cái vật chất. Thì mình cảm thấy vui như vậy, nhưng mà nó liên quan cái đó, nó rất là dễ khi mà gặp một cái tin nào đó về thân mình hay là quyến thuộc của mình hay bản thân của mình khám phá cái chứng bệnh mà tìm ra được cái chứng bệnh nan y là bản thân của mình tự nhiên lo lắng cả mẹ và kinh khủng. Thành ra quý vị thấy có nhiều người đó, mình thấy họ đang hạnh phúc luôn, như vậy khi mà bác sĩ mà nói là bị cắt ghê hoặc là con họ bị thậm chí có lần chúng tôi gặp cái ông kia ổng nói ổng giận bác sĩ đến nỗi ổng chửi bác sĩ. Phải là sao thì đứa con của ổng nó vẫn tăng căng bình thường, nó vẫn lớn như vậy, nhưng mà nó bị cảm cái tiếng là đi tám, thì bác sĩ nói rằng đứa bé nó bị tim bẩm sinh, làm cho ổng lo lắng sợ hãi. Ổng đi khám 4 năm ông bác sĩ trên Đà Lạt, ông nào cũng nói vậy hết. Ổng tức là ổng phải chở con của ổng về dưới thành phố. Khi thành phố có người ta khám thì nói không, cái bé này nó chỉ ho bị viêm cổ như vậy thôi, chứ thật sự nó không viêm bẩm sinh. Ẩm tức cũng về một chữ là bác sĩ. Chứ vậy chúng ta thấy rằng nhiều khi con cái bản thân chúng ta chỉ cần nghe con chúng ta thôi, đứa con chúng ta nó bị vậy chúng ta cũng sợ là đấy, chúng ta cũng tức tốn. Thành ra thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc là gì, cái mình có tục kinh, nghĩa là sanh ra tục kinh, cái ôm tục kinh vậy, nhưng mà nghe tục kinh đó đổ mũi đầu mình cũng lo âu sợ hãi. Thành ra chúng ta cũng suy nghĩ là mình suy nghĩ những chuyện thế gian thay đổi là mình sẽ thấy được lời giải của Phật. Ngài nói Niết Bàn là không có sự đối ngoại đó. Thì trong câu của ông thầy kia đến con xin trình bày như vậy, không biết phát ý trình bày xong bây giờ thì con xin giải thích được cái trình bày này rằng nếu có gì con sẽ muốn trình bày thêm cái điều nhất.
Sa thú tiếp hình thì tôi học rằng xin lỗi khi tôi đức Phật cái Phật tử là khi nãy đã vào trễ nên chị phải phiền sự tập thời sự để lưu lên cầu thân lượng đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cầu thân lượng tiếp theo. Cầu thân lượng này muốn thỉnh sự tập thời sự, không biết sự đòi có nghe được và sự tập có thể giúp trả lời cầu thân lượng số 2 được không? Nếu mà được kính xin thưa đạo hiện trả lời cái câu thảo luận số 2. Mà thưa tập thể siêu, trong cái thí dụ của vua Milenja có thể làm cho nhiều người nghĩ rằng hành trình dẫn đến giải thoát nó phải là một hành trình khổ. Nhưng mà có phải là tất cả hành trình tu tập đều là gian khổ hay là cũng tùy người? Có người thì hiện tại khổ và tương lai cũng khổ, có người hiện tại khổ và tương lai an lạc, hay là có người hiện tại tương lai an lạc thì hiện tại an lạc, tương lai an lạc, thì phải chăng là hành trình giải thoát đó đều luôn luôn đòi hỏi khổ không, đòi hỏi gian truân, hay là điều đó không nhất thiết được áp dụng với tất cả mọi người? Xin chỉnh sự đó.
Quả thích nhanh, còn có kỹ
thì hành khó khăn đắc cũng chậm trễ, còn có người hành đạo thì dễ dàng thoải mái đắc chậm, nhưng mà đắc chậm đắc là quá chậm. Còn người hành trì hành pháp thì rất là thoải mái và đắc cũng nhiều nhanh. Thì trong trường hợp này nó cũng có nghĩa gì tương đương với cái trường hợp là hành đạo khổ hay là lạc, hành đạo khổ hay lạc. Nhưng mà ở đây trên phương diện này thì Đức Phật thì dùng cái từ gọi là đắc nhanh đắc chậm, hành khó và hành dễ sẽ cho tôi. Thì ở trong cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy về bốn kinh, trong cái bộ kinh Đức Phật đã dạy bốn cái trường hợp này, hay là trong bộ mà trong bài kinh này cũng có đề cập đến bốn cái trường hợp này. Ở trong cái bài kinh tập ngôi từ giả con từ giả, thì ở đây là Đức Phật này dạy cái trường hợp mà một người hành đạo mà khó khăn khổ sở, cái này nó ảnh hưởng tới thường tưởng duyên của người đó, vì người này nặng về phiền não. Ví dụ như trước đây người này quá nặng về ái tham, nặng về cái tâm sân, nặng về cái tâm si mê, cho nên ảnh hưởng cái thường tận ưu duyên đó mà khiến cho cái việc hành đạo của người này nó khổ sở khó khăn. Ví dụ như ở trong kinh Nilanda này chúng ta nghe được vua nói rằng ngay trong lúc của vị hành giả hành thiền để chứng đắc niết bàn, vị hành giả phải chống chọi với cái cơn buồn ngủ. Vì quý vị không phải là vị hành giả nào cũng phải chống chọi với cơn buồn ngủ hết. Những hành giả mà họ nặng về tánh si do phiền não si chi phối, thì người này tâm của họ bị khô, dễ bị hôn trầm hay là dễ bị buồn ngủ. Còn có vị hành giả khi mà họ phải khổ sở khó khăn khi mà cái cơn thèm khát nó khởi lên, nó không có thích nghi được với cái sự thiếu thốn cực khổ, thì do cái vị hành giả cái nặng về cái tánh tham cho nên nó bị chi phối. Còn một vị hành giả trong lúc hành đạo mà dễ hay bực bội khó chịu, phải xoay sở, không có lúc nào cảm thấy được yên thân, thì đó là bị ảnh hưởng tới tánh tật. Do đó cho nên chúng ta nên nhớ cái trường hợp mà vua Nguyên Đán trình bày ở đây đó, nó chỉ là một trong những trong bốn hạng hành giả, tức là một trong bốn hạng hành giả, tức là hành giả nó một trong bốn nhưng mà chỉ có hai, là có hai hạng hành giả này, một vị đắc nhanh vị đắc chậm, thì cả hai vị hành giả nữa đều có chung một cái là trong lúc mà hành đạo hành khó khăn khổ sở là do ảnh hưởng cái tâm phiền não mà vị đó đã từng tu tập, cho nên bây giờ phải chống chọi với cái phiền não đó mới xảy ra cái tình trạng là cái quá trình đi tâm cầu nước bàn, quá trình hành đạo của vị đó mới gặp khó khăn. Chứ còn nếu mà chúng ta đã thuần thục trong quá khứ, đã từng tu thiền trong quá khứ, đã từng tiến thiền, đã từng tăng được ở phạm thiên thánh xuống, thì đối với vị này bây giờ cái việc mà hành đạo thì chính là bàn đối với vị này khỏi đứng trở lại. Cho nên ở đây đó, trong câu hỏi của thượng đoạn thì chúng tôi xin thưa rằng là cái hành
định giải pháp giác ngộ không phải nhất thiết tất cả các hành giả, không phải luôn luôn các hành giả đều là bị giác ngộ. Nếu như hành giả nào mà trước đó nặng về phiền não thì vị hành giả đó trong cái thời gian mà hành đạo, hành trình giải pháp bị nhận lý mới bị khổ do chống chọi với cái sự với cái ảnh hưởng cảm xúc khó chịu. Chúng ta thí dụ, chúng ta cái thí dụ này thì nó hơi kỳ chút chứ, nhưng mà phải thí dụ thôi quý vị. Quý vị cũng không tám lại của tôi, chỉ nói ở một chiếc ảnh nè. Thí dụ như bây giờ những cái con vật mà con người nuôi để thuần hóa, để mà dạy cho thuần thục, nếu mà con vật nào mà nó ngoan ngoãn, nó dễ thích nghi thì những con vật đó ít có bị đau khổ, ít có bị đau. Tức là khi mà người ta phục, người ta cột đường bộ, hay là người ta cột một cái chân, mà nếu mà cố gắng mà nó vùng vẫy, nó muốn giật khóa thì ở đây như vậy, ngay khi đó là nó bị siết, nó bị siết cổ, hay là nó bị trầy cái da cổ, hoặc là nó bị trầy cái khớp chân chẳng hạn. Nhưng mà nếu có vật nào mà nếu nó dễ thích nghi thì thôi cũng được, sao thì bây giờ người ta còn khổ hết là cũng nằm yên đó thì nó đâu có bị đau. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta bị phiền não nó khuấy động, một vị hành giả phải chống chọi với cái phiền não đó để mà thích nghi với cái đạo lộ, thì lúc bây giờ vị hành giả trở nên bị khổ sở. Còn nếu mà người hành giả bình thường thì sao vậy? Người hành giả cái tâm tánh thoải mái, nhẹ nhàng, thích nghi, trách nhiệm vững vàng, thì trong trường hợp đó người hành giả trong quá trình giác ngộ của mình an lạc có gì khó. Tuy nhiên chúng ta phải nói thêm một điều nữa, ở đây đối với hiện tại cái đạo lộ hiện tại dẫn đến Niết Bàn là như vậy, là có những vị hành giả hành thoải mái, hành đạo thoải mái chứ đắc, còn có những vị hành giả hành đạo khổ sở rồi bị chứng đắc. Nhưng mà nói về cái hành trình ở trong quá khứ, trong thời gian mà tạo tu tạo thiện pháp chuyển diễn văn thiện, thì trong thời gian trong quá khứ luân hồi chúng ta phải trải qua những cái chuyện gian nan khổ cực kia. Bởi vì thoạt đầu chúng ta là chưa có ý thức được cái vấn đề khổ luân hồi và chưa có nguyện vọng giải thoát, thì khác sau thời gian vị này luân hồi nhiều, cái trí cái sự khổ nhiều, cho nên bắt đầu chán và hướng gọi là chuyển tâm thiện. Rồi hết chuyển tâm thiện rồi bắt đầu chỉ đó làm thiện pháp, nguyện trong tâm được tác nguyện ra đời. Trong khoảng thời gian này ba năm học quý vị, thì quý vị phải nói là chúng ta muốn đổi thay đổi cái tư duy của mình, thay đổi cái trở thành của mình để nó thuận theo cái đạo lộ của vị Bồ Tát, phải nói là khó khăn khổ sở chứ không phải như vậy. Thì nói về hành trình quá khứ thì tất cả những chúng sanh đều phải trải qua cái gian truân trong nói về cái hành trình của hiện tại trong kiếp sống này, kiếp sống chót, thì có việc hành giả hành đạo khó khăn khổ sở rồi mới chứng đắc. Còn có những người hành giả thì cũng thoải mái, thì không nhất thiết phải là chịu khổ đau giống như nhau. Thì đây là cái câu hỏi, cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa giảng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, thưa trên thưa thầy sư. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một câu hỏi để cung thỉnh chư tăng và tất cả chư tăng. Nhưng mà trước khi cung thỉnh thì tôi hát tên cũng như chư tăng chia sẻ về điểm này, thì chúng tôi sẽ làm một cái việc lệ là chúng tôi sẽ có trong lúc ý kiến trước. Câu hỏi của chúng tôi đặt ra là chúng ta là những người Phật tử, có thể nói là những người đang hướng cầu giác ngộ giải thoát trên vực các ngày hàng ngày khác, thì chúng ta cảm nhận như thế nào về Niết Bàn, về sự an lạc của Niết Bàn? Trước khi mà thỉnh Chư Tăng để chia sẻ về điểm này, thì bản thân của chúng tôi xin được có vài điều để chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm rồi 2012, vào thời gian này thì là thời gian tổ chức tang lễ cho ngài và đường hộ giác ở đây chùa. Thật ra thì mấy ngày qua, trong cái lạnh của mùa đông, và nghĩ về ngài đã ra đi một năm rồi, thì chúng tôi chợt nhớ đến một vài cái cảm giác khi mà ở gần ngài trong những giây phút cuối cùng. Và chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, bởi vì nó liên quan đến bài học ngày hôm nay. Chúng tôi nhớ là ngày thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2012, đó là ngày mà ngày lọc máu lần cuối cùng. Và sau khi ngày lọc máu xong thì buổi trưa hôm tới thì bác sĩ quyết định là ngày đã quá yếu để tiếp tục lọc máu nữa, thì có nghĩa là tất cả sự chữa trị của ngài chấm dứt. Một người như ngài đó mà không lọc máu thì có nghĩa là chắc chắn ra đi. Nhưng mà hôm đó thì ngài, trong cái nhìn của chúng tôi thì ngài khỏe, ngài rất là tỉnh táo. Chúng tôi đứng kế bên ngài, và ở bên cạnh thì có một ông cụ Việt Nam cũng lọc máu, và ông cụ đó có những điều bực bội muốn nói chuyện với bác sĩ, nhưng mà ông nói tiếng Anh không được, và ngài biểu chúng tôi dịch lại cho bác sĩ biết, cho y tá biết là ông muốn cái gì. Thì thứ gì ngài nói chuyện với chúng tôi ở trong cái thần thái rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi đến nhìn ngài mà chúng tôi có nghĩ trong đầu một chuyện, là nếu vào giờ phút đó, khi mà ngài kề cận với cái chết đó, mà ngài có cái tâm dính mắt đối với chùa chiền, đối với những vật sở hữu, đối với chức vụ, đối với danh, đối với lợi, thì thực sự lúc đó sẽ rất là tội nghiệp ngài. Tại vì sao vậy? Khi mà cơ thể của mình nó ở trong cái giây phút còn cạn kiệt, giây phút cuối cùng, mà mình vẫn còn bị cột dính cái những điều đó, thì cái sự cột dính nó vô nghĩa. Nhưng mà may mắn thay đó, là chúng tôi có thể đọc được ánh mắt của ngài rất là thanh thản. Ngài sẵn sàng để ra đi, và trong sự sẵn sàng ra đi đó, ngài không có cảm thấy bị vướng tóc những cái mà ngài đã có, những cái mà ngài đang có, những cái mà ngài là ai, ngài có những gì, và ngài chỉ tự tại ra đi. Thì lúc đó chúng tôi có suy niệm một điều như vậy là thật sự mà nói đó, chúng ta thường nghĩ về địa vị, nghĩ về vật sở hữu, nghĩ về thứ này hay thứ khác. Nhưng mà chính ra phải trải qua những giây phút như vậy mình mới thấy rằng nếu cái tâm mình nó càng nhẹ nhàng thì mình mới an lạc. Và cái không dính mắc đó, cái gì nhẹ nhàng đó, nó rất là khó cảm nhận trong cuộc sống của chúng ta. Tại vì chúng ta thường chỉ cảm nhận cái gì mình có thôi. Nhưng mà cái mà mình không có, cái không có mà mình cảm nhận được nó an lạc, thực sự nó không dễ được. Nó không dễ. Bây giờ mình nhìn thấy một người cái tâm họ rất là sân si, cái tâm họ rất là sân hận, họ đang bực bội, đang giữ lấy một người nào khác, thì lúc đó mình mới hình dung một điều rằng phải chi giờ phút này cái tâm họ không có oan trách, cái tâm họ không có sân hận, tâm họ không bực tức, thì cái đó mới chính thực sự là an lạc. Khó, dạ rất là khó. Chúng tôi đã thấy những người họ rất là khổ sở, đứng không yên, ngồi không yên, với những cái quan kết, với những cái phiền lụy, với những cái rồi để làm gì, để mà khổ. Bây giờ quý phật tử nhìn thấy ở trong đời chúng ta giận ai cái gì đó, hay là chúng ta bực tức ai gì đó, hay chúng ta bị mất cái gì đó, chúng ta ôm hận một đời, ôm hận để làm gì, ôm hận để mà khổ. Và nếu ở trong lúc đó mà chúng ta bỏ được, chúng ta buông được, chúng ta không có nấm níu vào nó, thì thực sự chúng ta an lạc. Thì ở đó mình có thể quán tưởng được cái hạnh phúc của Niết Bàn, và quán tưởng hạnh phúc Niết Bàn. Chúng tôi nhớ là có một lần buổi tối đó, Đức Thế Tôn ngày ngồi giữa chư tỳ kheo trong sự yên lặng, và lúc bây giờ con giả can nó tru lên, nó tru rất là thảm thiết. Thì Đức Phật hỏi chư tỳ kheo là: chư tỳ kheo, các thầy có nghe cái tiếng của con giả can nó tru không? Nó tru một cái thống thiết không? Thì bà Đức Thế Tôn có. Thì Đức Thế Tôn người nói rằng đó là con giả can nó già, bị giả lỡ, ở trong đêm đông lạnh lẽo, nó khó chịu, bực bội, đau nhức, thì nó tru lên những cái tiếng thống thiết như vậy. Và Đức Phật ngày giải rằng, để chư tỳ kheo một người mà bị dính mắc với danh với lợi đó, thì ở trong đêm tối cũng sầu muộn, cũng phiền não như là giả can đó. Thì lúc đó mình mới thấy cái thân phận của mình, mình mới thấy là cái gì mà mình gọi là có của trần gian này đó là sự nó khổ liệt. Mà nếu lúc đó mình dứt bỏ được cái lúc mình biết bàn, nếu lúc đó cái tâm mình đó, ví dụ như bây giờ buổi sáng nay mình thức dậy mà cái tâm mình nó không có bị quan trái với ai, không có bị dính mắc điều gì, thực sự nó chính là phía hạnh phúc. Mà chúng ta phải cảm nhận hạnh phúc, tuy rằng đó rất là bình thường ở trong đời sống đó, để thấy tại sao Niết Bàn là hạnh phúc. Tại sao Niết Bàn là hạnh phúc? Chúng tôi vẫn nhớ hoài cái hình ảnh của Ngài Hòa Thượng nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt của Ngài nhẹ nhàng, thanh thản. Ngay cả những tính giờ phút mà y tá đến tháo cái ống, những ống monitor trên người Ngài, Ngài vẫn cảm ơn. Mà lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, ở trong giờ phút này nếu mà Ngài không có tu tập, nếu trong giờ phút này mà Ngài còn có bực bội, Ngài dính mắt, thì thật sự Ngài khổ. Khổ để làm gì? Khổ để mà khổ thôi. Đời sống của chúng ta như vậy thì được gì? Đôi khi mình tìm ra một lý do rất là chính đáng, một lý do hoàn toàn có giá trị 100% đó. Vì vậy tôi phải giận, vì vậy tôi phải buồn, vì vậy tôi phải cư mang, vì vậy tôi phải dính mắt. Nhưng mà thật ra cái tâm mà xả đi, cái tâm buông bỏ, lúc đó mới là hạnh phúc. Thì riêng đối với chúng tôi, bài học đó là bài học của Niết Bàn. Dạ, cái hạnh phúc rất là khó tưởng tượng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn được hạnh phúc đó thì chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật nó gánh nặng nó đặt xuống. Dạ, gánh nặng đặt xuống, cái đó là hạnh phúc chân thực. Thì đó là một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử nhân cái chuyện mà chúng ta nói về hạnh phúc của Niết Bàn. Vậy thì cũng câu hỏi này, không biết Đạo Hợp Tinh có một vài cái kinh nghiệm nào ở trong đời sống qua đó mà chúng ta có thể cảm giác được cái giá trị của tình lạc, cái giá trị của hạnh phúc Niết Bàn, thì xin được kính cung kính từ Đạo Hợp Tinh. Không biết từ Đạo Hợp Tinh có nghe được không? Xin thưa Phật.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Anh Chính. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Chiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Quý Sư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý sư tôn nữ và thân chào quý vị nam quý nữ. Dạ, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, con xin được chia sẻ mình cái cảm nhận của mình về niết bàn này. Thì một điều đó là có một cái suy nghĩ đó là một khi đó là thật sự cái suy nghĩ chung của một người bình thường với mình thì mình nghĩ là mình đó là mình hạnh phúc bởi vì mình sở hữu này, ví dụ vậy, nhà cửa gì đó hoặc là tình cảm tình yêu thương gì đó, thì khi mà mình được sở hữu cái đó thì mình gọi là hạnh phúc. Nhưng mà từ thật ra đó thì nếu mình hiểu rõ đó là cái mà mất đi cái này sở hữu cái kia đó, thì khi mà mất đi á thì tạo cho cái tâm lý mình nó hụt hẫng, nó không có vui vẻ. Thì ở đây đó Phật dạy là niết bàn á, Phật dạy là niết bàn á, thì cái niết bàn, cái hạnh phúc của niết bàn á khác với là cái hạnh phúc của cái thế gian. Bởi vì thế gian á là thường là mình nói là mình được cái này, được cái kia, sở hữu cái này, sở hữu cái kia thì mình nói là mình hạnh phúc. Nhưng mà chính niết bàn là cái mà mình không có không có sở hữu cái này hoặc là không sở hữu cái kia. Bởi vì một khi mà còn có cái sở hữu á thì theo trong cái luật á thì mình hiểu giống như là Phật dạy rằng là nó không có bền bỉ, nó không có thường còn. Và do cái nó không có thường còn đó, nó tạo cho cái tâm lý mình nó không có ổn định. Vì như vậy đó thì cái niết bàn, mặc dù là với bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ là mình chưa đạt tới cái trạng thái niết bàn, nhưng mà Phật dạy về niết bàn là mình nó là cái an lạc tối thượng, bởi do là mình không có một cái sở hữu một cái gì hết, thì đó mới là một cái trạng thái an lạc một cách tối thượng nhất. Cho nên là ví dụ như là mình bỏ bớt những cái sự ưu tư, mình bỏ bớt những cái sự phiền muộn, mình bỏ bớt những cái sự gánh nặng hay là sở hữu thì mình mới làm được. Nhưng mà đến khi mà mình thật sự chấm dứt hết hoàn toàn những cái mong muốn có sự sở hữu đó thì cái trạng thái niết bàn nó gần đến với mình, gần đến với mình. Cho nên là con nghĩ đó, là một trong những cái điều đó là khi nói đến có ai đó nghĩ rằng cái điều đó là không tự thì ra là mình có như là cái không có cái niềm tin gì ở cái lời dạy của Phật, cái niềm tin gì, cái khả năng hướng tượng của đo niết bàn là không tưởng. Nhưng mà sự thật có niết bàn là một cái trạng thái khi nào mình đạt đến với cái chính điều mà Đức Phật này dạy, thì liên cái suy nghĩ của con thì con có một cái suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh và nhắc đặng trở lại năm mươi bốn tháng.
Sa thủ tự truyền sự tổ học tình sẽ được thỉnh sự tổ học ạ. Không biết sự tổ học đang có được có nghe được, và nếu sự tổ học có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của sự ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta là người tu tập, chúng ta có thể cảm nhận về niết bàn như thế nào về sự tổ học ạ. Thứ gì dường như là thượng tọa Banh không có mặt ở trước máy và không nghe được. Xin được thỉnh thượng tọa Thiệu Sư, nếu thượng tọa Thiệu Sư còn trước máy thì xin thượng tọa Thiệu Sư quan hệ chia sẻ với đại chúng về sự tịch tịnh hay là niềm tưởng về an lạc của Niết Bàn như thế nào qua đời sống hàng ngày. Không biết thượng tọa Thiệu Sư nghe được không? Dạ, kính thưa thượng tọa.
Khổ sở chúng tôi lo lắng rất là nhiều,
vì nó còn có một cái sự liên để đến ngã trở chắc cái chùa là bổ ta. Rồi mình phải làm sao để cho nó được đem cái từ ngã chắc là cái tánh tồn vào đó nó khiến cho chúng tôi thành khổ nhiều. Trải qua thời gian khi mà chúng tôi lớn tuổi hơn chút và do thường xuyên học Phật pháp, chúng tôi mới nhận ra một điều là cái việc gì vậy? Tất cả đều là do nhân duyên để mà hướng duyên thì nó thành và hướng duyên thì nó bại như vậy thôi. Còn cái vấn đề được hay mất, người ta khen hay chê cái điều đó, chúng ta thấy nó rỗng rỗng không đi. Bây giờ không cần mình vẫn mình còn có tánh vô hoàng nữa. Tôi bắt qua làm trụ trì đi chát, chúng tôi xây dựng cái chùa mới, xây dựng toàn bộ từ đầu. Nhưng mà khi tăng lên chùa lên đường làng điều là các vị thường hỏi khi mà thấy ngày xây dựng cái chùa đi chát hình như là có cái chuyện an vui hơn là hồi xây dựng cái chùa xử lý. Thì lúc đó chúng tôi cũng mỉm cười cho tôi đó, tại vì bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình chỉ làm cái gì mà mình để có cái sự an lạc được rồi, còn cái chuyện mà nó thành công hay không, đẹp hay không, để chê là khen, thì cái chuyện đó là do duyên thôi. Thì ở đây quý vị chúng tôi cảm nghĩ một điều đó là khi nào mà chúng ta những cái sự ở trong đời nghe cả cái buồn này mà hễ mà chúng ta còn chấp thủ thì chúng ta sẽ còn cái sự khổ đau. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu một vị mà họ chứng niết bàn, tại sao là tại vì vị đó không có sự chấp thủ, biết các pháp của nguyên hay ngũ uẩn nó sanh lên là như vậy, rồi nó diệt mất là như vậy, do nhân và duyên thôi. Hãy vì nhân và vì duyên các pháp sanh diệt, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ do vậy mà các ngài sống được an lành hạnh phúc. Bởi vì bản thân mình còn là phàm phu, mình chưa có chứng đạt cái gì hết. Nhưng mà khi mà mình khéo ý, mình suy nghĩ một chút, thấy mình không còn cái gì, mình không có bảo thủ, không có ôn hợp, không có chất chữ, không có còn, không có sự mất, hay là không có sự xấu, không có sự hư công việc, thì chúng ta cũng đã cảm thấy là đã không thoải mái rồi. Đừng tổ chim là một vị mà đã đoan trường lâu hoặc phiền não tăng một vị đó bất động, không có bị sao xuyến, không có bị chi phối với những cái phiền não, thì đương nhiên là bị an lạc. Chúng tôi nghĩ rằng cái cảm giác niết bàn, cái cảm giác an lạc của niết bàn là như vậy. Cho nên sẵn ở đây con hỏi của chúng tôi rất nặng, xin chúng tâm về cái này, thì chúng tôi chia sẻ để hiểu được Niết Bàn. Cái đèn là Niết Bàn, và đó là câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi mà chúng tôi đang hẳn vừa nêu. Và tiếp tục có lẽ là chúng tôi đang trả hỏi, chúng tôi có đăng một câu hỏi chúng tôi chia sẻ như vậy. Chúng tôi xin chỉnh chúng tôi như nào.
Sao tôi cứ chuyện thử tập sư mà thử tập Pháp Đăng không biết thử tập có nghe được không? Hy vọng thử tập Pháp Đăng có thể nghe được. Bây giờ thử tập Đăng có thể chia sẻ khi mà chúng ta nhận tưởng về tịch tịnh, chúng ta nhận tưởng về Niết Bàn, thì mình có thể nhận tưởng như thế nào qua những cái trải nghiệm ở trong đời sống hàng ngày. Nếu thử tập Pháp Đăng nghe được sinh tỉnh, thử tập không nghĩ cho ít lời trước khi chúng ta kết thúc. Buổi sinh hoạt ngày hôm nay kính thưa thầy Phật.
Trong cái câu hỏi của nó thì nếu nói về cái tư tưởng thì cũng nhìn tưởng về cái pháp thực tỉnh thì thật sự là tôi có tuổi rồi thì cái cuộc đời tôi quanh quẩn nhìn vào mọi người nhìn thấy là cũng rất là vất vả, quanh quẩn vua chúa hay là những người có cái tiền cũng thấy họ rất là khổ đau. Nhìn qua nhìn lại thì một suy nghĩ, nếu một ngày nào đó mà ra khỏi được cái dòng luẩn quẩn này từ phút thì cứ lăn quanh luẩn quẩn từ kiếp này đến kiếp khác, mà rất là hữu duyên hữu cố kiếp này lập được Đức Phật và nghe những lời dạy này. Thì chỉ khi mà nghe những lời dạy này thì suy nghĩ về những gì mà Đức Phật nói về tịch tịnh, phát lặng, những cái sự khổ đau trong cuộc đời này, thì cái mà suy nghĩ như vậy thì cũng nghĩ rằng các cái bậc thánh thật sự là một cái vị hạnh phúc, tại vì cái tâm không có bị phiền não cũng chấp thuận được, nên các ngài mới có cái đời sống ở trong những câu chuyện cái đời sống các ngài không có vướng mắc, không có bận biểu, sống thật sự như là ông trời thiên nga, không có chấp thủ, không dính mắt nữa nè. Còn bây giờ thì mình thấy rằng rất nhiều khi mà mình chưa có tập được thì mình thấy bất luận người nào cũng có dính mắt, mẹ càng dính mắt nhiều thì thấy chấp khổ nhiều. Có những lúc suy nghĩ như vậy thì thấy thật sự là sống rất là nhiều khổ mà mình muốn thoát ra cũng không có dễ đâu. Rồi có rất là nhiều khổ nhưng ta cũng không như vậy. Rồi nhiều khi thì nghe những cái tiếng sợ những cái tiếng hoặc là sống thấy ràng buộc những cái mình muốn ra cũng không được. Bởi vì đời sống nhiều khi đời sống mình cũng rất là nhẹ nhàng, là những cái tiếng không phải là dễ, không phải là dễ. Nên á nhiều khi nghĩ đến cái chuyện mà không có thanh thủ được, không có thanh thủ nữa, không có phải tu mang, không phải lo lắng vất vả nữa, thực sự đó là cái niềm vui. Nếu mà mình đạt được cái niềm vui này thì trong cái câu hỏi của chúng ta đấy, suy nghĩ và chia sẻ trong cái cuộc suy nghĩ của mình mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cảm thấy cảm thấy
kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc một điều Ngày hôm nay thường khi mà chúng ta tán thán hay là chú ý, hoặc giả là chúng ta quan tâm đến những người khác, chúng ta hay quan tâm đến những người nổi tiếng, những người đẹp, những người giàu, những người thành công trong cuộc sống, nhất là sự nghiệp. Nhưng mà là một người tu tập đó, thỉnh thoảng chúng ta nên đọc lại trục kinh, thử xem Đức Phật Ngài thường ca ngợi những con người như thế nào. Hình ảnh của các bậc thánh đôi khi rất là giản dị, đôi khi rất là tế nhị, đến mức độ là gần như chúng ta quên đi Thế Tôn Ngài đặc biệt tán thán. Và có lẽ lâu ngày khiến chúng ta phải tự hỏi lại là mình tu theo Đức Phật có bao nhiêu thời khắc ở trong ngày, ở trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta cảm nhận những cái đẹp của đời sống đẹp đó. Ví dụ Đức Phật Ngài dạy một bậc thánh như là cái chuông bể, hay bậc thánh như là con chim thiên nga rời khỏi ao hồ bay tự tại trong hư không, hay là Đức Phật Ngài giảng dạy bậc thánh sống đời sống vô hại ở dưới cuộc đời này. Những cái bản trường thiên và những bao nhiêu là những kệ ngôn, ví dụ như kinh Tê Ngưu Độc Hành chẳng hạn, đó là những cái phiên khúc mà cho chúng ta biết rất là nhiều về cái cảnh giới của các bậc thánh ở trong cái ngôn ngữ mà chúng ta khả gì có thể hiểu được. Nên khi chúng ta nên chịu khó đọc, chịu khó cảm nhận, và một lúc nào đó chúng ta hoan hỷ được cái điều đó, thì cái đó là cái thiện duyên của chúng ta. Cứ thử đặt một câu hỏi là ở trong đời sống hàng ngày, qua những câu chuyện mà mình bàn, những câu chuyện mà mình nói, có bao nhiêu thời gian mà chúng ta đề cập đến hình ảnh của những con người giác ngộ? Bao nhiêu thời gian thì chúng ta lại quan tâm đến những con người trần tục của thế gian này? Nếu hình ảnh của những bậc giải thoát giác ngộ không có một cái ấn tượng mạnh vào trong tâm tư của chúng ta, không làm cho chúng ta hoan hỷ, thì chúng ta đừng hỏi là tại sao cái đạo giải thoát vẫn còn xa với chúng ta. Nên khi mà nói đến niết bàn, khi mà chúng ta nói giải thoát của chúng giác ngộ, thì thỉnh thoảng chúng ta hãy lật lại những trang kinh để tìm thấy những cái dòng chữ tuyệt đẹp mà có lẽ ít có người có thể nói điều đó ngoài trừ Đức Phật. Ví dụ như kinh Pháp Cú chẳng hạn. Và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta là những người tu tập bằng cách này hay cách khác, dù xuất gia hay tại gia, dù ít dù nhiều, thì chúng ta cũng sẽ có những giờ phút lật về những trang kinh, đọc về cuộc đời của những con người mà bắt đầu cuộc hành trình như tất cả chúng ta. Và ở cuối cuộc hành trình đó, các vị đó đã tự nhận rằng sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, không còn luân hồi nữa. Đọc về cuộc đời của những vị ấy, hành quả của những vị ấy, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta cần cảm nhận nhiều hơn nữa để chúng ta tha thiết từ đại nguyện chứng ngộ Đức Phật, giác ngộ giải thoát. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ trình bày Thầy sư, đến lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Nhà. Thay mặt đại chúng trong thương, chúng con kính tri ân trí công đức đã mở lòng bi mẫn dạy dạy phương pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều giáo chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thuyết pháp. Kính cảm ơn quý thượng nghị óc sĩ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc thiên công đức, tâm thật lạc, phật sự liên hành, xin chúc quý đạo hữu luôn an lành các bậc đường trong chẳng pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức Đà Lạt kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhã.
Thank you. đạo trong tiếng thầy. Nguyện đem tâm thanh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong tiếng thầy. Nguyện đem tâm thanh tình cầu